Quý vị nhìn thấy gì đây ạ? Một cái hình tam giác màu gì ạ? Màu vàng. Nếu tôi nói không phải màu vàng, quý vị nghĩ sao? Tôi nói đây là màu đỏ, quý vị nghĩ sao? Sai hả? Không phải. Màu đỏ. Như vậy nếu quý vị nói vàng á thì không sai phải không? Mà tôi nói đỏ cũng không sai. Nhưng mà cả hai chúng ta đều không hoàn toàn đúng. Và đó là cái vấn đề. Mảnh giấy này có hai mặt. Và hầu như những việc xảy ra trong đời sống đều có hai mặt của vấn đề. Và cái lỗi lầm chúng ta thường mắc phải đó là chúng ta chỉ có cái nhìn phiến diện. Cái nhìn phiến diện tức là nhìn một chiều. Và chúng ta có cái sự hiểu biết rất là hạn chế. Khi chúng ta suy nghĩ, khi chúng ta nhận xét về một vấn đề, một tình huống hay một con người. Hình ảnh minh họa đó nhắc nhở chúng ta cần phải cẩn trọng trong sự đoán xét, trong sự phê phán, trong sự chỉ trích, trong sự lên án người khác. Và phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc đó nói vấn đề này, nói về sự đoán xét, về sự phê phán, về sự chỉ trích, sự lên án. Đây là phần Kinh Thánh khó. Khó bởi vì nó đụng đến mỗi chúng ta. Và chính mỗi cá nhân chúng ta đều vấp phạm trong lĩnh vực này. Tôi cầu nguyện nhờ ơn Chúa, trước hết tra xét tấm lòng của mình với Chúa, rồi học với Hội Thánh phần Kinh Thánh này. Matthew chương 7 câu 1 đến câu 6. Đây là phân đoạn thường bị hiểu sai, dễ bị hiểu lầm và thường gây ra sự phản cảm cho người nghe. Nhưng mà rất là cần thiết, chúng ta đang học với nhau trong loạt bài. Và chúng ta đến cái phân đoạn Kinh Thánh này. Đây là bài thứ 17 ở trong loạt bài Hiến Chương Nước Trời Sự Bình Thường Mới. Chúa là vua và Ngài tuyên bố hiến pháp của nước trời, của vương quốc nước trời. Đây là cách để chúng ta là con dân Chúa có thể bước vào nước trời và bước đi trong nước trời. How we can enter and how we can exercise in the kingdom of God. This is the kingdom constitution. Và đây cũng là một sự bình thường mới, a new normal. Một sự bình thường mới trong nếp sống, trong suy nghĩ chúng ta. Có thể rất là khác thường đối với đời, nhưng bình thường đối với đạo. Đây phải là thực trạng và sự thực hành của mỗi chúng ta là con dân Chúa. Matthew chương thứ 7 câu 1 câu 6 nằm trong chương 5 chương 7 của bài giảng trên núi, hay là hướng chương nước trời này. Và tôi dùng chính cái bộ luật này để chúng ta có thể hệ thống hiến chương của Chúa. Trong hiến chương đó có 9 bộ luật. Mỗi chương có 3 bộ luật. Quý vị thấy trên màn hình đó. Hôm nay chúng ta sẽ đến chương thứ 7, bắt đầu với bộ luật thứ 7. Bộ luật tự xét khiêm hạ, the law of humility. Còn 2 bộ luật nữa, humility, necessity and stability. Tự xét khiêm hạ, trình dân nhu cầu và tương lai bền vững. Hôm nay chúng ta đến bộ luật thứ 7, tự xét khiêm hạ. Và học với nhau trong cái đề tài đó là cây đà và cái rác. Quý vị biết lời Chúa thì hiểu rõ cái hình ảnh này. Đến từ phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đó. Chúa nói sao các ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà ở trong mắt mình. Sao ngươi dám nói với anh em mình rằng để tôi lấy cái rác khỏi mắt anh em mà không thấy cây đà trong mắt mình. Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Nhờ ơn Chúa chúng ta sẽ đến với lời Chúa và học với nhau 3 điều. Quý vị hãy ghi xuống. 3 hiểu biết cần có trong sự đoán xét. 3 hiểu biết phải có trong sự đoán xét. Đó là phải biết Chúa, biết mình và biết người. Biết Chúa sẽ phán xét, biết mình để tự xét và biết người để suy xét. 3 necessary comprehensions. Biết Chúa sẽ phán xét, câu 1 và câu 2. Biết mình để tự xét, câu 3 đến câu 5. Và biết người để suy xét, câu 5 và câu 6. Trước hết, chúng ta cần phải biết Chúa. Trong sự đoán xét, chúng ta cần phải biết rằng Chúa là đấng sẽ phán xét, Ngài là quan án tối thượng. Câu 1 và câu 2. Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào thì cũng bị đoán xét lại thể ấy. Các ngươi lường cho người ta bậc nào thì cũng bị lường lại cho mực ấy. Quý vị nhìn thấy rằng có những chữ mở trong ngoặc, có những chữ bị gạch bỏ không? Không phải là tôi sửa Kinh Thánh đâu, nhưng mà đáng tiếc là bản truyền thống chúng ta dịch không sát chỗ này. Trong 10 bản dịch tiếng Việt mà tôi có thì chỉ có 6 bản dịch dịch chính xác và 4 bản dịch thì dịch chưa chính xác chỗ này. Để tôi giải thích, quý vị có thể xem trong tiếng Anh mà thấy rõ điều này. Bởi vì động từ đoán xét hay đông lường ở đây ở thể bị động. Không có nói đối tượng, không có nói người mà sẽ đoán xét là ai và người sẽ đong lường lại là ai. Phải dịch sát là chỉ bị đoán xét lại thế ấy, sẽ bị lường lại mật ấy, nhưng mà không nói bị bởi ai. Bản giờ kinh phụng vụ dịch thật ra rất sát chỗ này, mà tôi sẽ thấy cái này gọi là divine passive. Biết quý vị còn nhớ không? Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đông đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đông đấu ấy cho anh em. Khi chúng ta học trong bài giảng trên núi, ngay những câu đầu tiên đó, tám phước lành, thì tôi nói về điều đó. Divine passive, bị động thiên thượng. Trong chương 5 câu 4 đó, phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Ai yên ủi? Chúa yên ủi. Bị động thiên thượng là như vậy. Khi hành động ở thể bị động mà đối tượng tác động không được đề cập đến, thì chính Đức Chúa Trời là đấng thực hiện điều đó. Trong chương 6 mà chúng ta học lần trước, có một câu rất là quen thuộc, chương 6 câu 33. Quý vị thuộc câu này phải không? Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho thêm các ngươi những điều ấy nữa. Thật ra trong nguyên ngữ không có chữ Ngài. Hay trong tiếng Anh là it will be added to you. All these things will be added to you. Không có nói ai, ai sẽ thêm, ai sẽ cho hết. Nhưng mà bản cái thánh Việt ngữ là dịch chính xác và hàm ý hiểu Ngài sẽ cho thêm, Chúa sẽ cho thêm. Và đó là cái ý nghĩa của chỗ này. Bởi vậy nếu dịch chính xác là các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét, vì các ngươi đoán xét người ta thế nào thì sẽ bị đoán xét lại thế ấy, hay sẽ bị Chúa đoán xét lại thế ấy, chứ không phải bị họ. Tất nhiên trên một phương diện mình hiểu rằng trong cách đối xử với người khác thì mình cũng sẽ bị người khác họ đối xử mình lại trong cái nó tương xứng như vậy. Nhưng mà đó là hai vấn đề. Bởi vì chúng ta làm vấn đề này, tất cả những điều chúng ta làm không phải vì người nhưng mà vì Chúa. Mà lời Chúa dạy, Chúa đoán sẽ đoán xét. Chúng ta đo lường người khác mực nào thì cũng sẽ bị Chúa lường lại mực ấy. Và đó là sự dạy dỗ của Chúa. Chúa là quan án tối cao. Và sự phán xét chung thẩm thuộc về Chúa chúng ta. Chúng ta cần để ý và chú ý điều này. Chúa là đấng sẽ đoán xét. Ở trong Jeremy chương 17 câu 9 câu 10, lời Chúa cho biết thế này: lòng người ta là dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được? Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng và báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Đây là điều Chúa làm. Ai có thể dò được tấm lòng con người? Người Việt mà nói sao? Dò sông, dò biển, dễ dò. Mấy ai lấy thước mà đo lòng người? Hay người xưa nói là họa bổ, họa bì, nan họa cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Vẽ hổ, vẽ da, khó vẽ xương, biết người, biết mặt, nhưng không biết lòng. Chúng ta không biết. Nhưng mà lời Chúa cho biết rằng ta Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng và báo cho mọi người tùy đường họ đi và kết quả họ làm. Chúa đã làm điều này. Động từ đoán xét trong nguyên ngữ này nó nói sự chỉ trích, sự lên án, sự phê phán và có nhiều cái ý nghĩa khác, nó về sự phán xét nữa. Và trong cái văn mạch này mình hiểu ý nghĩa tại đây. Chúa muốn nói chúng ta đừng có phê phán, đừng lên án nhau. Với cái tinh thần đó, judgmental spirit, critical spirit, stop doing that. Khi mình nghĩ rằng mình có thẩm quyền để kết tội anh em mình, để gắn nhãn cho một người khác, mình nói người khác thế này thế nọ, theo những gì chúng ta nhìn thấy và chỉ nhìn thấy ở bên ngoài thôi, thì chúng ta cẩn thận. Bởi vì cái nhìn chúng ta rất là phiến diện. Chúng ta chỉ thấy một chiều mà chưa thấy cái chiều thứ hai. Mà Chúa là đấng toàn tri, Ngài biết tất cả, Ngài thấy tâm lòng và Ngài hiểu được. Chúng ta không có cái nhìn đó, chúng ta không hiểu biết hết. Trong Roma chương 14 câu 4, lời Chúa cũng nói thế này: ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ kẻ khác? Nó đứng hay ngã ấy là việc chủ nó, xong nó sẽ đứng vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng. Lời Chúa nói: ngươi là ai? mình nghĩ mình là ai mà dám đoán xét người ta? Đoán xét tôi tớ của kẻ khác, và tôi tớ đây là tôi tớ của Chúa. Bởi vì Chúa là đấng có quyền giữ cho người đó đứng hay ngã. Và đây là điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Sự báo thù thuộc về Chúa, sự xét đoán thuộc về Chúa. Chúng ta không có cái quyền đó. Và khi chúng ta xét đoán người khác, you and I, we play God. Chúng ta muốn đứng lấy cái vị trí của Chúa. Không, đây là công tác của Ngài. Ngài là đấng sẽ phán xét, không phải quý vị và tôi. Mỗi chúng ta là tôi tớ của Chúa, chúng ta không có quyền phán xét. Chúa sẽ phán xét, chúng ta là tôi tớ Chúa. Đứng hay ngã là việc của chủ. Và cũng trong Roma chương 14, Tôi đọc câu 10 và câu 12 đây. Nhưng ngươi sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi sao khinh dễ anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Mỗi chúng ta sẽ ứng hầu trước mặt Chúa. Chúng ta không có quyền làm điều này. Chưa tới lúc mà. Câu 12. Như vậy mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Mỗi chúng ta sẽ ứng hầu trước mặt Chúa và khai trình trước mặt Chúa. Ngài là quan án tối thượng. Chúa sẽ phán xét. Chúng ta phải biết Chúa. Biết Chúa. Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Vì ngươi đoán xét người ta thể nào thì cũng bị đoán xét lại thể ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì cũng sẽ bị lường lại mực ấy. Và trong câu 2 này, chúng ta thấy rằng Chúa nói đến cái thái độ khắc nghiệt và tiêu chuẩn khắc nghiệt mà chúng ta cần phải tránh trong sự đoán xét. Thái độ khắc nghiệt đó là đoán xét người ta thể nào. Cái tiêu chuẩn khắc nghiệt đó là cái mực nào, mức nào, lường theo mực nào, what standard. Thì Chúa sẽ lường lại mực đó. Câu chuyện kể về hai người hàng xóm bán hàng, một người thì bán thịt, một người thì bán bột. Thì anh bán bột mua thịt của người bán thịt đó, nhưng mà không có tin cái bán thịt này. Mua về phải cân lại đúng không? Mà ý như lại lần nào cân cũng thấy ông cân thiếu cho mình. Bực lắm, kiện ra tòa. Ra tòa nói là anh bán thịt đó cân thiếu tôi. Thì quan tòa lấy cái quả cân và cái cân của người bán thịt đó và kiểm tra và thấy ủa đúng mà, đâu có sai gì đâu. Thì hỏi bán thịt tại sao vậy? Thì nói thật ra nhà tôi hay mua bột của anh bán bột. Và khi mua một cân bán bột, tôi dùng cái cân bán bột đó làm cái quả cân để cân thịt. Tôi lấy cái cân bột đó làm cái quả cân để cân thịt. Bởi vậy nếu mà thiếu á, là do cái cân bột đó chứ không phải do tôi. Chúng ta lường cho người ta mặt nào sẽ bị lường lại mặt đó. Một sự nhắc nhở thầm thúy. Quý vị còn nhớ trong Cựu Ước hình ảnh của ông Haman. Ông dừng cái mọc hình để treo mặt đồ chê. Nhưng cuối cùng cái mọc hình đó lại là mọc hình để treo ông. Ở trong các quan sát chương 1 thì nói hình ảnh của Adoni-Bezek. Rất là tàn ác, ra lệnh chặt ngón cái và ngón chân cái của 70 vua. Nhưng rồi cuối cùng chính ông cũng bị điều đó. Và ông đã nói thế này. Điều ta đã làm, Đức Chúa Trời lại báo ứng ta. As I have done, so God has repaid me. Trong các quan sát đoạn 1, câu 6, câu 7. Lường ta mực nào sẽ bị lường lại mực ấy. Chúng ta biết rằng, chúng ta phải biết rằng Chúa là quan án tối cao. Ngài có quyền tối thượng và Ngài đoán xét đoán chúng ta. Và Ngài có thể dùng, quý vị để ý điều này, Ngài có thể dùng một số người để thực hiện công tác đó. Không phải tất cả mọi người đâu. Và phần 2 tôi sẽ nói điều này rõ hơn. Nhưng mà nó nằm ngoài quyết định và ý muốn của mỗi chúng ta. Điều chúng ta cần phải nhớ là Chúa là đoán xét đoán. Một phần cái thánh nữa trước khi chúng ta qua phần thứ 2. Gia-cơ chương 4 câu 11-12. Hỡi anh em chớ nói hành nhau hay là chớ nói xấu nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Chỉ có một đấng lập ra luật pháp và một đấng xét đoán, tức là đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai mà dám xét đoán kẻ lân cận mình? Người nắm điều này và thấy rõ điều này phải không? Đừng nói xấu, đừng nói hành nói tỏi, không được. Các ông, các bà cũng vậy nữa. Khi mình ngồi lại nói chuyện với nhau, tôi biết cái cám dỗ rất là lớn đó là mình sẽ đem một người đó lên cái bàn để rồi mình xử tội. Mình chỉ trích. Mà lời Chúa nói, Chúa đã làm điều này. Các ngươi là ai? Who are you? Chỉ có một đấng lập luật pháp, một đấng xét đoán, một đấng có quyền sinh tử, cứu và diệt. Chúa là đấng duy nhất. Đó là cái nhận biết đầu tiên. Cái hiểu biết thứ hai tôi cần phải có trong sự đoán xét. Không phải chỉ biết Chúa thôi, nhưng phải biết mình nữa. Biết Chúa sẽ phán xét, nhưng thứ hai phải biết mình để làm gì? Để tự xét. Câu 3 đến câu 5. Know God and secondly know yourself. Quý vị để ý trong cái phần này, đọc tiếng Anh không thấy mà tiếng Việt mình cảm ơn Chúa nó rõ hơn. Cái chủ từ ngươi trong câu 3 đến câu 5 này ở thể số ít, ở dạng số ít. Câu 1 đến câu 2 là số nhiều. Câu 6 số nhiều, nhưng câu 3, câu 5 là số ít. Ngươi, you in singular form. Tập chú và chính mình, vấn đề của cá nhân, của bản thân. Bởi vậy mình phải biết mình là như vậy, biết cá nhân mình này để tự xét. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Tôi tin chắc rằng đám đông lúc đó nghe Chúa Giêsu giảng những lời này thì họ đã bật cười, bởi vì cái sự minh họa rất là hóm hỉnh giữa cái rác và cây đà. Quý vị hiểu hình ảnh này như thế này. Cái rác nó như là một cái dầm cưa, a splinter, một cái rất là nhỏ thôi. Nó dính vào mắt một người. Thì có một người đến nói rằng, ô, trong mắt anh có cái dầm cưa để tôi giúp cho, trong khi không biết rằng trong mắt mình có một cái đà. Biết cái đà là gì phải không ạ? Một cái xà nhà, một cây rất là lớn. Nó đâm từ mắt mình ra. Ví dụ đây cái hình ảnh minh họa này. Làm sao mà lại gần người ta được với cái đà như vậy? Ở trong thời Chúa Giê-xu thì một cây đà, cái chiều ngang là 1,5 m và chiều dài là 12 m. Nó stick out từ mắt mình ra. Làm sao mình lại gần người khác để giúp lấy được? Chỉ nói việc đó thôi mà nó để tôi giúp lấy ra cho. Một cái minh họa để cho thấy cái sự nguy hiểm chúng ta. Mình nghĩ rằng mình thấy được lỗi lầm của anh em mình mà không biết rằng mình cần phải đến với Chúa trước hết, phải tự xét chính mình trước hết. Thay vì dành thời giờ để bới lông tìm vết để vạch tội anh em mình, thì hãy dành thời giờ đó để đến với Chúa một cách riêng tư, cầu nguyện xin Chúa chỉ ra tội lỗi của con và xin Chúa tha thứ. Thấy cái rác trong mắt người khác, không thấy cái đà trong mắt mình. Biết mình là điều rất khó quý vị. Rất là khó. Thật sự như vậy. Rất khó. Điều vô cùng quan trọng nhưng khó mà làm lắm. Tôi nhớ có một câu tiếng Hán mà tôi học ông thân dạy từ lâu lắm rồi. Các nhân tự tảo môn tiền tuyết, mạc quản tha nhân ốc thượng sương. Vậy hiểu câu này không? Các nhân tự tảo môn tiền tuyết, có nghĩa là tuyết trước cửa nhà mình tự quét. Mạc quản tha nhân ốc thượng sương, còn cái sương tuyết ở trên mái nhà người ta kệ người ta. Tuyết trước cửa nhà mình tự quét, sương móc nhà người chớ bận tâm. Nhiều khi mình chỉ lo để chỉ ra những cái sai phạm của người khác, trong khi trước nhà mình rác mình không lo. Trong chuyện cái mái nhà người ta, chuyện đó cũng chưa có phải là chết lắm. Một sự dạy dỗ, một sự nhắc nhở của người xưa đó, thâm thúy mà Chúa cũng nói đây phải không? Xin Chúa giúp chúng ta tự xét mình. Hôm nay chúng ta dự tiệc thánh, quý xem lại phần kinh thánh đó, câu thứ nhất chương 11. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Câu 31, nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình thì khỏi bị xét đoán. Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Khi chúng ta xét mình trước mặt Chúa và để cho Chúa xét đoán chúng ta, thì trong sự xét đoán, trong ân sủng của Chúa, khi chúng ta xưng tội, Chúa tha thứ. Nhưng chúng ta không biết xét đoán mình thì chúng ta sẽ lãnh một cái hậu quả lớn hơn. Và Chúa nói, bởi vậy trong anh em có lắm kẻ ngủ, nhiều kẻ đau ốm là như vậy. Phải tự xét mình để nhận biết tội lỗi, nhận biết yếu đuối của mình. Ông thân tôi, một sư thái cũng dạy tôi nhớ, ông nói là mình phải dễ với người và khó với mình. Và tôi biết mình dễ rơi cái tội đó, nhiều khi tôi khó với người khác, mình dễ giải với mình. Và có lẽ nhiều người chúng ta cũng dễ rơi vào cái tình huống đó. Đối với mình dễ giải mình lắm. Nhưng mà đối với người khác mình rất là khắc khe, mình rất là khó. Mình cay nghiệt với người khác. Nhiều khi với người phối ngẫu, với con cái mình, trong khi mình có hơn được không mà mình như vậy. Trong Roma chương 2 lời Chúa cũng nói sao? Vậy hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng? Hễ đoán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được. Vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình ngươi nữa. Bởi ngươi đoán xét họ mà cũng làm các việc như họ. Một lần nữa một phần kinh thánh nhắc chúng ta phải không? Ngươi là ai mặc lòng? You have no excuse. Every one of you, whoever you are. Chúa nhắc nhở chúng ta điều này. Trở lại câu số 5 ở đây. Lời Chúa nói, hỡi kẻ giả hình. Mình nhớ kẻ giả hình rồi phải không ạ? Một người hypocrite, tức là đeo một cái mặt nạ bên ngoài. Mình đã nói điều này rồi. Trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Có một ưu tiên. Trước hết, cái ưu tiên quan trọng đó, các nhân tự tảo môn tuyền tuyết đó, quét tuyết trước cửa nhà mình trước đã. Lấy cái đà khỏi mắt mình đi. Chúa đang nói đến mối liên hệ chúng ta với nhau. Và cho thấy cái sự tương phản giữa tiêu chuẩn công bình của những người Pharisee mà trong căn mạch này. Quý còn nhớ trong chương 5 qua 20 không? Họ nghĩ họ công bình hơn người khác, mà Chúa nói sự công bình của người phải trỗi hơn sự công bình của những người Pharisee. Và Chúa nhắc nhở cái môn đồ Chúa về sự đoán xét và cảnh cáo họ về sự giả hình, đừng giả hình như họ. Phải tự xét mình trước, phải tra xét mình trước, phải ăn năn xin Chúa lấy cái đà khỏi mắt mình. Làm sao lấy cái đà khỏi mắt mình được? Đến với Chúa, xưng ra. Xin Chúa tha thứ cái tinh thần chỉ trích của con, tội lỗi của con, cái sự đoán xét mà con hay có khi nhìn anh em con đó, con nhìn anh em con và con nghĩ anh em con thế này thế nọ. Xin Chúa tha thứ. Có nhiều người hiểu sai lời Chúa đây, nghĩ rằng chỉ ra tội lỗi người khác là sai, chớ xét đoán nhau và nghĩ rằng mình không làm điều đó. Không phải. Quý vị để ý này, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình, làm gì nữa, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác khỏi mắt anh em mình. Có nghĩa là có công tác đó mình phải làm, và tôi sẽ nói cái phần thứ ba. Những cái điều quan trọng mình nhớ là phải tự xét mình trước. Còn cái việc mà chỉ ra tội lỗi là điều phải làm. Quý vị tưởng tượng trong một xã hội, nếu mà không ai nói cho nhau biết mình làm sai, không có công lý, không có ai lên án, không có sự xử đoán, thì loạn phải không ạ? Chúa là đấng công bình và Ngài lập những quan án, Ngài lập luật pháp. Và ngay chỗ này đây là hiến chương nước trời, đây là luật pháp nước trời đây, để dạy dỗ. Trong Cựu Ước Chúa lập luật pháp, Chúa lập kỷ cương. Trong Roma chương 13 dạy về vấn đề đó, có những bậc cầm quyền và mình phải vâng phục, và họ có quyền để xét xử chúng ta. Chúa có cho một số người có những thẩm quyền đó, có thẩm quyền đó. Trong hiến chương nước trời này mình thấy rõ Chúa dạy chúng ta cần phải có cái nhìn phân biệt, phải nhận biết thế nào là tiên tri giả, thế nào là kẻ giả hình. Và những câu tiếp theo thì thấy điều này nữa, khi nói về chó, về heo, về cái đồ quý, cái nào là quý, cái nào là không quý, cái nào là chó là heo, mình phải có sự phân biệt, phải nhận biết, phải có, phải phân biệt giữa tôn giáo hình thức và tấm lòng bên trong, có điều đó. Nhưng mà cái tinh thần đoán xét đó, the critical spirit, là điều Chúa không muốn chúng ta có. Chúng ta giúp đỡ nhau là trong tình thương, chứ không phải là bởi vì chúng ta muốn chỉ trích. Phải lấy cái đà khỏi mắt mình trước. Chữ đoán xét này nè, ở trong nguyên ngữ nó đi liền với cái chữ người giả hình, hypocrite, criminal, hypocrite, critical, nó liên hệ với nhau. Cái người hay lên án người khác là người giả hình, người giả hình. Chứ nó hỡi kẻ giả hình, trước hết là lấy cái đà khỏi mắt mình trước. Thưa Hội Thánh, có một điều rất là đáng buồn. Chúng ta phải nói để mình hiểu với nhau, trong Hội Thánh có điều này phải không? Không phải chúng ta là nghĩ mình không có. Chúng ta có điều này. Và điều đáng buồn hơn nữa là những người, tôi xin lỗi, là có một đại tứ chúa tôi nghe để giảng mà nói điều đó. Mình, những người không làm thường hay là lên án người khác. Những người không đụng tay vào việc gì hết thì lại lên án người khác. Thật sự nếu mình không làm, tôi nghĩ mình không có cái quyền để nói bất cứ điều gì. Mình không làm nhưng mà mình chê khen. Mình không nấu ăn mà chê khen người ta nấu ăn. Mình không hát ca ngợi Chúa mà chê khen sao hát dở. Rất là dễ chúng ta rơi vào tình trạng đó. Mình không làm nhưng mình chỉ người khác, ồ anh làm như thế là sai. Như vậy anh vào giúp một tay đi, chúng ta gây dựng công việc nhà Chúa với nhau. Lên án tội lỗi là việc cần phải làm. Đoán xét người khác đó là vấn đề khác. Đây là thẩm quyền của Chúa. Chúng ta nhớ phần 1 là Chúa ở đoán phán xét. Nhưng Chúa ban cho một số người có thẩm quyền phán xét. Tôi dùng một cái ví dụ. Thực sự trong đời sống tôi, từ khi là tín đồ tới khi là chấp sự tới hầu Chúa, tôi nghe rất là nhiều người hay lên án hay là phán xét mục sư. Nó thẳng như vậy. Và mục sư là tôi tớ Chúa, phải không? Chúng ta đều tôi tớ Chúa, nhưng tôi dùng hình ảnh đó để mình thấy. Và ngay cả một mục sư phạm tội một cách tỏ tường, quý vị làm gì? Phạm tội một cách tỏ tường luôn đó, chúng ta không có quyền đoán xét. Quý vị còn nhớ David và Saul phải không? Không đụng đến người được sức dầu của Chúa. Và nguyên tắc đó áp dụng cho mỗi chúng ta. Nhưng mà ai? Nếu một mục sư phạm tội đó thì ai có thẩm quyền? Giáo hạt, mục sư giáo hạt trưởng. Thẩm quyền của Chúa mà Chúa ban cho các đầy tớ Chúa có thẩm quyền đó. Quý vị thấy không? Có những người có thẩm quyền, chúng ta không có thẩm quyền. Đừng làm việc đó. Chúng ta làm việc đó là mình là tội rất là nặng. Và lời Chúa nói những câu thánh trước mình thấy rồi. Mục sư giáo hoặc trưởng, ông sẽ làm việc đó. Ông sẽ kỷ luật cái người mục sư đó. Chúng ta làm gì? Mình cầu nguyện. Cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho họ. Ai tưởng mình đứng hay giữ kẻo ngã, mình rất là dễ mà nói, ồ, ông gì cũng phạm tội. Chúng ta nghĩ là nếu mình đặt mình trong hoàn cảnh đó, cái cám dỗ đó, mình như thế nào? Có khi mình té còn nặng hơn, mình phạm tội còn ghê gớm hơn nữa. Bởi vậy cầu nguyện. Cầu nguyện cho anh em mình, cầu nguyện cho nhau. Có ba điều này tôi muốn chia sẻ trước khi qua phần thứ hai. Tôi nghĩ sở dĩ mà chúng ta không đoán xét hay là nói vấn đề biết mình thì có ba lý do ở đây. Thứ nhất, có sự giới hạn ở trong hiểu biết lý trí. Có sự chủ quan trong nhận xét tình cảm. Có sự bất toàn trong đời sống tâm linh. Quý vị đồng ý không? Sự giới hạn trong hiểu biết của lý trí. There's a limitation in our rational knowledge. Chúng ta không biết rõ tất cả mọi tình tiết, mọi dữ kiện của vấn đề. Chỉ có Đức Chúa Trời đấng toàn tri. Mình không có hiểu rõ ngọn ngành. Mình biết có một phương diện thôi. Mình nghe người khác nói, mình nghe tiếng được tiếng mất, mình đã ra mình thêm mắm thêm muối, rồi mình kể người khác nữa, mình critical, mình xét đoán, nhưng trong khi mình không biết gì hết. Mình chưa tận tai nghe, mình chưa chứng kiến, mình chưa có verify, mình chưa kiểm chứng, chưa làm gì hết mình đã xét đoán rồi. Và tôi thấy điều đó xảy ra rất là nhiều. Mình nghe một ai đó bị vấp ngã là mình hả hê lắm sao đó. Mà cái đó cái tội bởi vì mình muốn nâng mình lên và mình hạ người khác xuống. Mình thấy một ai đó phạm tội là mình vui lắm. Ồ, mình công bình hơn người đó, mình tốt hơn người đó. Nhưng mà không phải, đó không phải tinh thần mà Chúa muốn chúng ta có. Sự hiểu biết chúng ta rất là giới hạn. Chúng ta không hiểu được cái người đó sinh ra trong hoàn cảnh nào, trong môi trường nào, như thế nào, cái khó khăn nó ra sao, sự cám dỗ nó ghê gớm như thế nào. Mà có phải thật sự như vậy không nữa, mình không biết. Sự hiểu biết rất là giới hạn. Thứ hai, sự chủ quan trong nhận xét tình cảm. Chủ quan. Chúng ta là những con người bị tình cảm chi phối. Người xưa họ nói là gì? Thương nhau thì trái ấu cũng tròn, mà ghét nhau thì trái bồ hòn cũng méo. Không có khách quan phải không quý vị? Trái ấu mà cũng tròn sao tròn được, nhưng mà thương rồi thì tròn, mà ghét thì bồ hòn, nó tròn quay mà nó cũng sẽ méo. Thương nhau thì câu 7 bổ 3, mà ghét nhau thì câu 7 bổ ra làm 10. Ba nhát thôi, không, ghét rồi thì ba nhát chưa đủ, chém thêm nữa. Cái đó là vấn đề tâm lý tình cảm chúng ta. Câu chuyện cái người kia bị mất cái búa. Mất cái búa và nghĩ ông hàng xóm là ông lấy cái búa của mình. Giận lắm, nhìn thấy ông hàng xóm mà nói cái tướng ăn cắp. Cái tướng đi ăn cắp. Ông cười với mình cái cười mỉa mai mình, lấy đồ của mình còn cười nữa. Ngày nọ anh tìm ra cái búa để đâu góc mình không thấy, giờ tìm ra được là mấy này nghĩ xấu cho anh bạn mình, tội nghiệp. Ảnh công nhận cái tướng đi dễ thương thiệt, cái người dễ thương, cười dễ thương. Tướng đi rất là đàng hoàng, người chín chắn. Cái suy nghĩ chúng ta quý vị, quý vị mà ghét ai rồi á thì quý vị chỉ thấy cái xấu của họ thôi, không thấy cái tốt nữa. Tôi đọc có người nói vui á, cái bài giảng 30 phút chỉ có 1 phút thôi, ông một sư cũng nói sai cái gì đó hoặc đụng cái là coi như là rồi. Giảng tào lao, coi như mình bỏ hết tất cả. Chắc tôi bị tào lao nhiều lắm phải không, chắc nhiều người ghét lắm. Nhưng mà chúng ta bị tình cảm chi phối, bởi mình nhớ thứ nhất á, cái giới hạn trong hiểu biết. Thứ hai là cái chủ quan ở trong tình cảm mình. Và thứ ba, sự bất toàn trong đời sống tâm linh. Sự bất toàn trong đời sống tâm linh. Quý vị và tôi, chúng ta là những người bất toàn. Chúng ta không trọn vẹn. Chỉ có một đấng trọn vẹn thôi. Mình không trọn vẹn thì mình chỉ tội của người ta làm gì. Mình còn chưa xong mà. Mình cũng yếu đuối bất toàn như nhau. Chưa chắc mình hơn được người khác mà mình xét đoán. Tiên tri Samuel đến sức dầu cho một con trai của Jesse làm vua. Thì gặp anh lớn đó, Aminadab rồi Sama vân vân. Thì thấy tướng này ngon lành. Mà Chúa nói sao? Loài người xem bề ngoài, Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Và cùng sức dầu cho anh chàng mà con út nhỏ con nhất gia đình cha, rồi anh xem thường bắt đi chăn chiên đó, David. Chúa nhìn thấy trong lòng. Mình không thể xét đoán anh em mình theo cái cách nhìn con người được. Rồi đến khi mà David phạm tội tà dâm và giết người, quý nghĩ sao? David tội lỗi quá. Nhưng mà Chúa lại nhìn ông và nói thế nào? Đây là người theo lòng của ta. Ủa sao kỳ vậy? Chúa nhìn thấy bên trong. Chúa thấy cái sự ăn năn thống hối của David. Và cảm ơn Chúa, chúng ta có lời Chúa đã thấy được điều đó. Nếu theo cái nhìn con người mình là mình sẽ nhìn David đầu tiên là mình chê rồi, khi David phạm tội là mình bỏ rồi. Nhưng mà không. Xin Chúa giúp chúng ta biết Chúa sẽ phán xét và biết mình để tự xét. Và điểm thứ ba, cái sự hiểu biết thứ ba rất quan trọng, đó là biết người. Biết người để suy xét. Biết người để suy xét. Biết Chúa sẽ phán xét, biết mình đã tự xét. Và câu 5, câu 6 đây là biết người để suy xét. Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Câu 5 trước hết. Điều quan trọng trước hết là giải quyết cây đà mắt mình. Nhưng mà rồi kế đến đó là để lấy cái rác khỏi mắt anh em mình. Rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác khỏi mắt anh em mình. Khi mình biết Chúa, biết mình rồi đó, thì lúc đó họa may mình biết người được một chút. Tri kỷ rồi mới biết cái tri bỉ một chút đỉnh đó, mới có thể thấy rõ mà lấy cái rác được. Mà dù vậy, cái việc mà lấy rác á khỏi mắt người khác, quý nghĩ việc dễ hay khó? Vô cùng khó. Mục sư Martin Lloyd-Jones ông nói thế này: cái quy trình mà lấy dầm ra khỏi mắt, lấy dầm ra khỏi tay quý vị là khó rồi không? Lấy kim rồi, nhớ cái lần cô Hạnh làm hay lắm, nhưng mấy em cũng sợ, cũng khóc. Đau lắm á, không phải dễ đâu. Nhưng mà cái dầm trong mắt, quý vị nghĩ lấy thì dễ không? Cái quy trình lấy dầm ra khỏi mắt là một công tác khó khăn. Không có bộ phận nào trong cơ thể nhạy cảm hơn là mắt. Mà khi các ngón tay chạm vào mắt thì nó đóng lại liền. Và những gì chúng ta cần phải làm trong việc này, đó là phải thông cảm, kiên nhẫn và bình tĩnh. Để lấy dầm ra khỏi mắt người khác, nó đòi hỏi sự thông cảm, sự kiên nhẫn, sự bình tĩnh. Phải biết Chúa sẽ phán xét. Biết mình đã tự xét rồi thì mình mới thể biết người, để rồi mình có thể giúp đỡ cho họ được. Trong Galatia 6 câu 1 nói: hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh mà làm gì? Thôi đừng đoán xét nhau, không phải. Anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e bị dỗ dành dằn. Mềm mại mà sửa dạy. Mình lấy dầm khỏi mắt người khác để làm gì? Có phải để cho họ đau hơn không? Không có. Vì tưởng tượng mình là mỗi chúng ta như là bác sĩ nhãn khoa như vậy đó. Mình đối đãi với nhau trong tình yêu thương. Bác sĩ rồi để chăm sóc, để chữa lành. Và chúng ta làm điều đó cho nhau. Khi mình muốn chỉ ra một cái tội lỗi của nhau, mình muốn nói, không phải nói với cái tinh thần phán xét, nhưng với tình yêu thương thật sự, để rồi giúp lấy cái dầm ra. Nhưng mà thế này, đây là công tác chuyên môn. Nó đòi hỏi thời gian, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, nó đòi hỏi sự bình tĩnh. Rất là khó. Bác sĩ nhãn khoa lấy mắt người khác không phải ai cũng muốn lấy là lấy đâu. Mình không khéo, mình lấy không khéo là hư mắt người ta nữa mà mệt lắm. Bởi vậy khoan đã, cái vấn đề đó cần phải làm. Nhưng mà nếu mình chưa biết Chúa, chưa biết mình á, thì khoan đã, đừng có làm vấn đề đó quý vị. Nhưng mà chúng ta nhờ Chúa để có thể làm điều đó cho nhau trong ơn của Chúa. Sửa sai một người đòi hỏi sự thông cảm, sự kiên nhẫn, sự hiểu biết, tình yêu thương, đòi hỏi thời gian, đòi hỏi sự cầu nguyện rất là nhiều. Có một sự quân bình trong việc biết mình rồi biết người, tri kỷ rồi mới tri bỉ, tự xét mình rồi mới suy xét người. Nó được tỏ bày trong phần thánh rất là hay, tôi rất thích, là Thi Thiên 51. Thi Thiên 51: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ và sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Đây là bài cầu nguyện của ai quý vị? Của David. Khi phạm tội, ông cầu nguyện xin Chúa tha thứ, xin Chúa phục hồi con. Rồi sau nữa, câu 13: Bấy giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Vì thấy cả hai phương diện không? Mình đến với Chúa tự xét, xin Chúa tha thứ, xin Chúa phục hồi. Nhưng rồi mà làm gì? Bấy giờ, khi đó, khi đó rồi đó, tôi sẽ đến với anh em tôi, những kẻ vi phạm, và đem họ trở về với Chúa. Phục hồi là như vậy. Không phải đến để mình đoán xét và để đẩy họ đi luôn, nhưng mà đem họ trở lại. Chúa phán với Phi-rơ trong Luca chương 22 câu 32 thế này: Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Chúa nói trước về việc Phi-rơ sẽ chối Chúa. Chúa nói ta cầu nguyện cho ngươi, nhưng mà khi ngươi hối cải, khi ăn năn rồi, ngươi sẽ làm vững chí anh em mình. Có nghĩa là khi mình được lấy cái đà khỏi mắt mình rồi đó, lúc đó Phi-rơ, ngươi sẽ lấy cái rác khỏi mắt anh em mình. Phi-rơ nghĩ ai chối Chúa rồi, Chúa chối cho con không có đâu. Dân gia cơ có làm, đời nào có con chứ nó. Ngươi sẽ chối ta 3 lần. Đây là sự nhắc nhở rất là cần thiết cho chúng ta quý vị. Bởi vì cái điểm thứ 3 này, đây là biết người. Rất là quan trọng. Lấy đà khỏi mắt mình là ưu tiên còn phải làm. Nhưng mà lấy rác khỏi mắt người khác, cẩn thận. Đòi hỏi người có thẩm quyền, có tình yêu thương, có sự kiên nhẫn. Nó đòi hỏi sự khôn ngoan, thận trọng với đối tượng khuyên bảo. Và câu thứ 6 là câu nói rõ điều đó hơn hết. Câu 5, câu 6 và câu 6 đây: Đừng cho chó những đồ thánh, mà đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân và quay lại cắn xé các ngươi. Người hiểu con thánh này không? Sau khi nhận biết sự đoán xét tối hậu thuộc về Chúa, Chúa đoán sẽ phán xét. Nhận biết mình để tự xét, mà biết người để suy xét, thì cái vấn đề ở đây, lấy cái đà khỏi mắt mình rồi, mình còn phải lấy cái rác của người khác. Nhìn rõ rồi mới có thể giúp được anh em mình. Nhưng mà không phải đơn giản phải không? Bởi lời Chúa nói, sau khi nói về cái rác cái đà, thì Chúa dùng hình ảnh minh họa giữa heo và chó. Những người anh em thật trong Chúa, có thể, tôi nói có thể là nha, có thể họ sẽ khiêm nhường, chấp nhận sự khuyên bảo, ngồi yên để mình lấy cái rác. Cũng không phải dễ đâu, nhưng mà đỡ hơn. Nhưng mà những người, Kinh Thánh dùng đây dùng chỉ chó và heo. Đây là những từ rất là nặng. Mà trong ngôn ngữ Kinh Thánh, đây là dùng chỉ về những người chưa tin, những người chống nghịch với lẽ thật. Trong Ngôn chương thứ 9 câu 7 câu 8: Ai sửa dạy kẻ nhạo báng sẽ chuốc lấy sự sỉ nhục cho mình. Ai khiển trách kẻ hung ác sẽ bị nhuốc nhơ. Đừng khiển trách kẻ nhạo báng, kẻo nó ghét con. Hãy khiển trách người khôn ngoan thì người sẽ yêu con. Phải nhận biết đối tượng trong vấn đề này. Đừng cho chó những đồ thánh, mà đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân mà quay lại cắn xé các ngươi. Mình người Việt Nam mình hiểu giống người Do Thái như vậy. Chó đây không phải là chó cưng ở nhà mình nuôi đó, không có. Chó mà lang thang ngoài phố, ngoài chợ mà ghê gớm lắm. Heo là vật không tinh sạch. Chúa thận trọng với kẻ vô tính, nhưng kẻ đối nghịch đối lập và chống nghịch với những gì thuộc về Chúa. Đừng có đưa đồ thánh cho nó, đừng cho chó những đồ thánh. Đồ thánh đây có hàm ý có thể nói đến của lễ dân, khi dân hết rồi những của lễ dân đền thờ đó là miếng thịt thánh. Mà không đời nào thầy tế lễ lại quăng miếng thịt thánh đó cho chó hết, là dân cho Chúa thôi, không làm điều đó. Và heo thì đâu biết ngọc trai là gì, ngọc trai rất là quý, nó không hiểu giá trị. Mình quăng đồ thánh cho chó mà quăng ngọc trai cho heo là lỗi của ai? Lỗi của mình. Thì chó mà heo nó quay lại nó cắn mình là lỗi của ai? Lỗi của mình. Đó là vấn đề của sự đoán xét. Biết người để suy xét. Không phải ai cũng có thể mới người đến mà nghĩ rằng mình có thể làm được điều này. Họ sẽ quay lại cắn xé mình. Và có lẽ một số người cũng đã kinh nghiệm điều đó rồi, cũng thương đau lắm. Mình có ý tốt thôi nhưng mà thiếu cái sự suy xét này, không cẩn thận thì mình cũng bị. Nhưng mà không sao quý vị, cố gắng. Lời Chúa muốn nói về điều gì đây? Đồ thánh hay ngọc trai đây tức là nói sự thánh khiết của phúc âm tin lành. Sự thánh khiết của phúc âm nước Đức Chúa Trời, của sự sống đời đời. Và môn đồ Chúa cần phải cẩn thận, vì có những người sẽ chống nghịch. Và họ sẽ chống nghịch và họ sẽ bắt bớ, họ sẽ gây sự khó khăn mà họ không thể nhận được. Họ không biết trân quý đón nhận. Chúa kể một vụ ngôn khác trong Matthew chương 13 đó, một người mà vô tình thấy ngọc trai đó thì bán tất cả để lấy được. Họ hiểu giá trị, nhưng mà những người không hiểu giá trị rồi thì quăng ngọc trai thì như là nó xin lỗi quăng cho heo và nó sẽ quay lại nó cắn xé mình. Quăng miếng thịt thánh cho chó, no, đừng làm điều đó. Đây là điều dễ gây phản cảm, thật sự như vậy. Mà Chúa ban chúng ta sự khôn ngoan để biết suy xét trong vấn đề này, trong sự đoán xét, trong vấn đề chúng ta đem tin mừng cứu rỗi của Chúa đến. Và có những lần Chúa dạy những điều đó. Khi mà Chúa sống lại, quý vị, khi Chúa hiện ra chỉ cho những người tin Chúa, những người không tin, không. Có một giai đoạn Chúa kể dụ ngôn, quý vị còn nhớ không? Khi mình học với nhau Matthew chương 13 đến cái phần đó. Bởi vì có những kẻ sẽ không tiếp nhận tin lành mà họ sẽ khước từ, bởi vì lẽ thật sẽ bị giấu khỏi họ. Tôi ghi đây, Matthew chương 13, môn đồ đến gần Chúa. Tại sao Chúa dùng thí dụ mà phán? Chúa phán rằng, bởi vì ta ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, xong về phần họ thì không ban cho biết. Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, mà không hiểu gì hết. Bởi vì họ không hiểu giá trị. Bởi vì trước khi đến với người khác, mình cần cầu nguyện nhiều để Chúa mở lòng, để họ có thể đón nhận, để hiểu. Ở trong Matthew chương 10 câu 14, Chúa dùng hình ảnh này cho nó. Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, thì khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi dính chân các ngươi. Hãy phủi bụi dính chân các ngươi. Nghe, ủa sao lạ vậy? Nhưng mà đó là cái sự dạy dỗ. Mình cần phải hiểu, cần phải biết, cần phải suy xét. Một câu kinh thánh nữa thôi. Côlôse chương 4 câu 5 câu 6. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại. Khôn ngoan. Và lợi dụng thì giờ. Và lời nói anh em phải có ân hậu, theo luôn và phải nêm thêm muối trong cách đối xử với những người ngoài. Chúng ta phải khôn ngoan. Tôi muốn kết luận với cái hình ảnh này. Quý vị bây giờ được mời để ngồi vào ghế của bồi thánh đoàn chưa? Chưa duty đó. Khi được mời quý vị làm gì? Dạ, chạy trốn ha. Tôi biết rất là nhiều người lẩn tránh cái vấn đề đó, kiếm cớ này cái khác để khỏi đi ra tòa, mệt quá. Những cái điều trớ trêu gì quý vị biết không? Khi được mời á, mình không đi, không ai mời á, tự động mình nhảy vô cái ghế đó để mình xét đoán người khác, mình xét xử người khác. Lời Chúa nói không, cái ghế đó không dành cho mình. Khoan đã, cần phải biết Chúa sẽ phán xét, biết mình đã tự xét rồi mới đến cái chuyện mà biết người để mà suy xét. Biết Chúa là quan án công bình, là thẩm phán tối cao, sự phán quyết cuối cùng thuộc về Chúa. Biết mình để tự xét, biết mình cũng bất toàn như ai đó, biết mình cần nhận ơn thương xót, cần nhận sự tha thứ từ nơi Chúa, biết mình có một cây đà rất là lớn trong mắt mình và cần phải xưng ra xin Chúa tha thứ, xin Chúa cắt bỏ. Và rồi biết người với những sự khó khăn của họ, biết người với những cái sự tình nhiều khi mình không biết hết, biết người nào sẵn sàng nhận cái sự khuyên bảo của mình, biết người nào sẽ quay sang mà cắn xé mình phải biết. Cái là tôi nói thêm một hình ảnh nữa. Vì nhớ Giăng chương 8 chuyện xảy ra, có một người bắt tội quả tang phạm tội ngoại tình mà nói Chúa xét xử. Chúa làm gì? Chúa im lặng. Ngài viết trên đất. Mà họ tiếp tục hỏi Chúa nữa thì Chúa nói: ai trong vòng các ngươi không phạm tội thì hãy ném đá đầu tiên. Luật pháp người Do Thái là ném đá đó. Ai trong vòng các ngươi không phạm tội thì hãy ném đá đi. Thì lời Kinh Thánh cho biết rằng những người lớn tuổi họ bỏ về trước, sau đó những người trẻ tuổi. Và khi Chúa ngẩng đầu lên không thấy ai nữa, thì Chúa hỏi người đàn bà là: không ai xét đoán ngươi sao? Người nói không có. Chúa nói: ta cũng không xét đoán ngươi, ta không xét đoán ngươi, nhưng hãy đi đừng phạm tội nữa. Ồ, đó là sự nhân từ của Chúa chúng ta quý vị. Có ai trong quý vị mà tôi ngày nay mình đang cầm một cục đá nào đó không, chuẩn bị ném ai đó không? Bỏ đá xuống. Người thánh cho biết người lớn đi trước, người trẻ theo sau. Những người từng trải đời thì càng hiểu được mình bất toàn, hiểu được sự sai phạm của mình. Nguyện Chúa giúp chúng ta thấy được điều đó khi tra xét mình với lời Chúa buổi sáng hôm nay. Chúa nói rằng Ngài không đoán xét chúng ta. Đây là sự nhân từ của Chúa, sự phán xét tối hậu trong ngày cuối cùng. Cảm ơn Chúa đây chúng ta còn có cơ hội đến với Chúa. Xin Chúa thương xót chúng ta. Có một anh chàng kia đi xem triển lãm tranh với bạn bè của mình và muốn chứng tỏ cho bạn bè biết mình là người có cái mắt thẩm mỹ. Thành bắt đầu anh phê bình những bức tranh. Nhưng mà khổ nỗi bữa đó anh đi, anh cận mà quên kính chúng tôi, mất kính là coi như là xong rồi đó. Nhìn nó lờ mờ thôi. Anh nhìn bức tranh này, bức tranh khác, bắt đầu phê bình, rồi tới bức tranh nọ anh đứng anh nói: ai vẽ gì mà nguệt ngoạc, xấu xí, dị hợm. Coi là không tiếc lời phê bình bức tranh đó. Đến khi cô vợ lại ngỏ nhỏ: anh ơi, cái đó là cái gương soi mà anh. Mình phê bình mà không biết đó là cái bức tranh đó, mở ngoặc đóng ngoặc đó là cái tấm gương nó đang phản chiếu hình ảnh của chính mình. Nguyện Chúa giúp cho quý vị và tôi chúng ta tra xét mình trước lời của Chúa là gương, và nhờ Thánh Linh Chúa giúp đỡ tự xét mình trước lời Thánh Kinh và được thay đổi bởi Thánh Linh của Chúa. Amen.